sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 594 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa phục sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài viết về biến cố phục sinh, bài suy niệm tấm lòng mục tử, cảm nghiệm của cô Hồng Phúc nói về việc dạy giáo lý cho người tân tòng, câu chuyện vị khách đặc biệt, phỏng vấn sơ Nguyễn Thị Hòa, dòng thừa sai bác ái, đại giáo phận Vinh, thông báo và kết thúc phát thanh. Lời nguyện phục sinh. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, vẫn có những ngôi mộ trong đời con, những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, hy vọng, bao điều con yêu mến và ấp ủ. Chúng như dấu hiệu của mất mát, đổ vỡ, khổ đau, thất bại. Nhưng sự phục sinh của Chúa làm con tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất bại nào lại không thể làm con bừng tỉnh, lớn lên và trưởng thành. Ước gì giữa nước mắt, con cảm nghiệm được niềm vui, dám chôn đi điều phải chôn, mất đi điều phải mất. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Amen.
Sau đây Minh Yến kính mời quý vị nghe bài viết về phục sinh. Napoleon đệ nhất của nước Pháp bị Liên minh Anh đánh bại tại Bottero năm 1815. Tin đánh trận của Thủ tướng Wellington, người chỉ huy quân đội Anh quốc, đã được truyền về London bằng nhiều tín hiệu. Thế nhưng khi bản tin được ghi nhận trên nóc nhà thờ chánh tòa, người ta chỉ đọc được như sau: tướng Wellington đã bại. Một lớp sương mù dày đặc đã khiến cho người ta không đọc được trọn vẹn bản tin. Và khi bản tin được truyền về London, toàn dân nước Anh như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng khi mặt trời lên, đám sương mù rơi đi, người ta đọc được trọn vẹn bản tin như sau: tướng Wellington đã đánh bại quân thù. Không mấy chốc sứ điệp được loan báo và mọi người vui mừng hớn hở. Bản tin trên đây có thể được so sánh với tin mừng phục sinh ngày thứ sáu tuần thánh khi bị treo trên thập giá. Chúa Giêsu như kẻ bại trận, nhưng sáng Chủ nhật phục sinh, Ngài đã trở thành đấng đánh bại quân thù. Đó là bản tin mà bà Maria Magdalena và hai người môn đệ trên đường Emmaus đã mang đến cho các môn đệ khác. Nhiều người không tin bởi vì tâm hồn họ quá chịu nặng với bản tin của chiều thứ sáu tuần thánh. Lớp sương mù dày đặc của nghi ngờ chán nản, thất vọng đã không cho họ hết sứ điệp mà Chúa Giêsu đã từng loan báo cho họ là Ngài sẽ chịu đau khổ rồi mới đi vào vinh quang phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng và là trọng tâm của niềm tin chúng ta. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì cái chết của Ngài cũng như toàn bộ những lời giao giảng của Ngài đều vô ích và nói như Thánh Phaolô.
Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì niềm tin của chúng ta hão huyền và chúng ta là những người ngu xuẩn nhất. Chúa Kitô đã sống lại, đó là trọng tâm của niềm tin và lời giao giảng của chúng ta. Kitô giáo không bao giờ tách biệt cái chết ra khỏi sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong lời tung hô sau mỗi lần truyền phép trong thánh lễ, giáo hội luôn nhắc cái chết và sự phục sinh. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Hãy đi giao giảng tin mừng cho mọi loài, mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ban bố cho các môn đệ cách đây 2000 năm. Ngày nay Ngài cũng muốn truyền lại cho mọi giáo hữu Kitô sứ điệp phục sinh mà các môn đệ đã truyền đến cho chúng ta ngày nay. Giáo hội cũng ủy thác cho chúng ta để tin mừng mãi mãi được loan truyền cho mọi người. Bổn phận thiết yếu và nền tảng nhất của người tín hữu Kitô đó là loan truyền sứ điệp phục sinh cho mọi người. Không thể là tín hữu Kitô mà không là người loan báo sứ điệp phục sinh. Nhưng để trở thành người loan báo sứ điệp ấy, thì người tín hữu phải là người sống sứ điệp ấy trước đã. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trọn vẹn khi giữa những thử thách và khổ đau, người tín hữu Kitô vẫn thể hiện được niềm hân hoan, phấn khởi và phó thác vào tình yêu Chúa. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trung thực khi giữa cảnh đời giành giật sâu xé và chối bỏ lẫn nhau, người tín hữu Kitô vẫn một mực sống yêu thương quảng đại và quên mình. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, nguyện cho cả cuộc sống của chúng con trở thành sứ điệp phục sinh cho mọi người. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Tấm lòng người mục tử. Hoàng Hạnh và Trâm Anh là hai cô gái bị khiếm thị, đang sống ở nhà khuyết tật của các sơ tại Việt Nam. Năm ngoái Hồng Hạnh có dịp sang Mỹ gặp một số chị. Các chị hỏi em nếu được phép xin một món quà quý giá nhất, thì em sẽ xin điều gì? Suy nghĩ một lúc, em trả lời rằng, em xin được luôn luôn hát để ca ngợi tình yêu của Chúa. Điều này làm cho mọi người ngạc nhiên, vì em không xin được sáng mắt, không xin được sang Mỹ, không xin được có tiền hoặc học hành giỏi giang, mà chỉ xin được ca ngợi tình yêu Chúa. Năm nay, nhân dịp phong trào Cusio Orange mở hai khóa tĩnh huấn học hỏi Kitô giáo, các em viết thư bằng chữ nội, kính thăm các bác, các cô. Các em nói, chúng con hứa mỗi ngày sẽ lần thêm một chuỗi mân côi và dâng những công việc hàng ngày để cầu nguyện cho các bác, các cô được nhiều ơn lành của Chúa. Suốt ngày chúng con ca hát ngợi khen Chúa. Chúng con rất thích và thuộc lòng bài Bao La Tình Chúa Yêu Con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, ôi tình tuyệt vời. Bài Tin Mừng Thánh Marco đoạn 6 từ câu 30 đến câu 34 nói lên tấm lòng của người mục tử nhân lành, luôn quan tâm lo lắng và săn sóc cho các môn đệ của mình. Trong bài Tin Mừng Thánh Marco đoạn 6 từ câu 7 đến câu 13, Chúa Giêsu đã gọi và sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng. Các ông trở về tường thuật với Ngài về những công việc của mình, thành công cũng như thất bại, những khó khăn cũng như thuận lợi. Ngài thấy các ông thấm mệt, nên bảo các ông xuống thuyền tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi vừa ra khỏi thuyền lên bờ, Chúa Giêsu thấy đông đảo dân chúng kéo đến đón chờ Ngài. Họ quấy rầy,
phá vỡ việc nghỉ ngơi của Ngài và các tông đồ. Tuy thế, Ngài không khó chịu, than phiền hay quở trách họ, mà chạnh lòng thương họ, vì thấy họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn. Ngài đành hy sinh sở thích của mình, cũng như của các tông đồ để ban phát lời Chúa cho đám dân tội nghiệp này. Chúa Giê-xu, trong thân phận con người, vẫn là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhạy cảm trước những nỗi đau khổ của con người. Ngài là vị mục tử nhân lành hằng săn sóc đến mọi con chiên. Ngài quan tâm đến hết mọi người, dù chỉ là những người vô danh tiểu tốt hay nhỏ bé tầm thường nhất, những người có đạo hay không có đạo, những người bình thường hay khuyết tật, những người tội lỗi hay thánh thiện, những người đang sống trong tự do hay trong các trại tù. Ngài đã không nỡ làm ngơ hay dửng dưng trước những nỗi đau của con người, cho dẫu họ là ai. Ta có thể tóm gọn đường hướng mục vụ của vị mục tử này là tất cả vì con người. Vì thế Ngài không sợ bị họ quấy rầy giấc nghỉ trưa hay phải làm việc thêm ngoài giờ overtime, mà sẵn sàng tiếp đón và thỏa mãn những nhu cầu tâm linh của họ. Tấm lòng thương xót của Chúa dạy cho mỗi người chúng ta là những người đã lãnh nhận được lòng thương xót của Chúa thì cũng phải mang lấy trái tim giống như của Chúa, biết rung cảm trước những nỗi đau khổ bất hạnh của anh chị em, mà không nỡ quay lưng tìm đường trốn chạy hay tìm an nhàn.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lời chia sẻ cảm nghiệm của chị Hồng Phúc, là một giáo lý viên đang dạy cho người Tân Tòng. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chị Hạ, em đã nói chuyện với Chúa rồi. Em nói: Chúa ơi, thì giờ con không còn nữa, mà nếu chỉ có thế thôi, mà con đã thưa với Chúa là Chúa dùng con đi. Thế rồi một hôm cha gọi cho em, cho nói là: chị ơi, có một cái anh đó muốn học đạo. Thì em đã nói với cha: cha ơi, đến ngày 30 tháng 3 này là người ta rửa tội rồi, muộn có rồi, không có làm được. Rồi em nghĩ, em nói là: ôi, mình thưa với Chúa là dùng con đi mà. Em nói với cha là: cha ơi, con nói chuyện với anh xem như nào. Thì em nói chuyện với anh, thì anh nói là: cô ơi, con ước ao được trở làm con Chúa từ lâu lắm rồi mà con không có dịp. Con sống ở trong một cái khu đó toàn có người Mỹ à, ở San Diego. Người Mỹ không có, mà người Việt cũng không có. Nhưng mà tiếng Việt con nói cũng không sõi, mà tiếng Mỹ thì con cũng lại không biết. Thì bây giờ cô giúp con đi. Thế em mới nói: bây giờ thì đã muộn quá rồi, tôi sẵn sàng tôi giúp anh, nhưng tôi không biết anh sẽ làm như thế nào. Thì anh ấy nói là: cô bảo con làm cái gì con làm cái đó. Tức là anh áo ước lắm rồi. Em mới nói chuyện với anh ấy: tôi bây giờ nói bằng lòng, tôi sẽ giúp anh, mà anh lái xe từ ở dưới đó về đến đây là 4-5 tiếng đồng hồ, tại vì anh này cũng loạn quạng. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ tôi bằng lòng giúp anh bằng điện thoại. Anh bảo: được, con bằng lòng học trên điện thoại. Và có nhiều con nói với cô là tiếng Việt con cũng không sõi, mà tiếng Anh con cũng không biết. Thì tôi giúp bằng cách như thế này: tôi sẽ đưa bài vở cho anh, mỗi một trước khi học anh sẽ đọc hai cái chapter đó bằng tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào vì chữ, vì nghĩa, vì whatever thì anh biên xuống cái tờ giấy bên cạnh, rồi anh hỏi tôi cắt nghĩa cho anh tất cả những cái từ đó, xong rồi tôi sẽ cắt nghĩa cái bài đó ra như thế nào. Anh ấy bảo: vâng, con bằng lòng. Chị ơi, anh ấy học 8 giờ sáng cho đến 10 giờ thứ 15 là anh đi làm mỗi ngày, buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều anh ấy về 9 giờ anh ấy về đến nhà, có thể 9 giờ 15 hoặc là 9 giờ 10. Anh về một cái là anh gọi cho em ngay lập tức: cô, con về rồi, mình bắt đầu đi. Thế thì anh ấy bắt đầu anh học từ cái lúc đó cho đến 11 giờ đêm. Khi mà anh về thì em hỏi là: thế em đã ăn uống gì chưa? Dạ thưa không, đừng lo chuyện ăn uống, con say mê học cái này lắm. Học thì anh hỏi rất là nhiều, mà anh học rất là nhiều. Rồi sau khi một tuần đó thì anh nói là: cô con có điên không? Cô nghĩ là con có điên không? Thế thì anh nghĩ thế nào là anh điên? Cô ạ, à, từ cái lúc con bắt đầu học cô được một tuần lễ nay rồi, đêm con cũng nghĩ về Chúa, ngày con cũng nghĩ về Chúa, chỉ lúc khi mà đông khách quá thì con không có thời giờ mà nghĩ đến Chúa thôi. Lúc nào con cũng nghĩ đến Chúa, đến mẹ, chắc là con điên rồi. Thế em mới nói thì là: anh nói cái câu đó thì anh phải xin Chúa hai điều. Một là tạ ơn Chúa đã cho con cả ngày con nghĩ về Chúa. Cái thứ hai, xin Chúa cho con được cái ơn này cho đến khi con gặp mặt Chúa, là bởi vì của bay ở đâu thì lòng của bay ở đó. Thứ hai nữa, Chúa là gia nghiệp của mình. Cái người yêu của anh hồi xưa đó, anh gọi nó tối ngày sang đêm đúng không? Nhớ lúc nào cũng nhớ đến người yêu của mình. Thì bây giờ Chúa là người yêu của anh. Anh nhớ cầu xin để cho con luôn luôn tin tưởng và nhớ đến Chúa cho đến khi con gặp mặt Chúa. Chị ạ, tuần thứ hai. Tại vì khi trước khi học đó thì nhất đọc kinh Đức Chúa Trinh Thần, em cắt nghĩa cái Đức Chúa Trinh Thần như thế nào, đọc kinh Lạy Cha, kính mừng sáng danh, buổi sáng thì kinh dâng ngày, buổi tối thì kinh dâng ban tối. Tuần thứ hai, cô ơi con thuộc kinh Đức Chúa Trinh Thần rồi, bởi vì anh ấy hiểu cái ý nghĩa của Đức Chúa Trinh Thần là như thế nào, thế thì xin cho con được biết việc con phải làm từ khi khởi sự cho tới khi hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Anh ấy mê lắm, học mỗi trước không một kinh thì em cắt nghĩa cái kinh đó ở đâu mà ra, ai dạy cái kinh đó như thế nào, của kinh Đức Mẹ. Cô ơi cô, con thương Đức Mẹ lắm, là bởi vì Đức Mẹ là đứng khiêm nhường mọi bề. Rồi kinh sáng danh, bây giờ con cũng tập rồi, lạy Chúa con xin làm mọi việc để cho sáng danh Chúa.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm vị khách đặc biệt cuối thế kỷ thứ 19, dân làng vùng Marseille, nước Pháp, truyền tụng một câu chuyện về một bác thợ đóng giày tốt bụng tên là Martin. Vào dịp lễ Giáng sinh năm ấy, khi đọc các tích truyện trong tin mừng về việc các nhà đạo sĩ phương Đông đã đến triều bãi hài nhi Giê-xu cùng với lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược, bác thợ đóng giày Martin cùng ao ước được có một chút quà đơn sơ để dâng Chúa, cũng là dịp để xin vào thăm Chúa. Thế nhưng bác nghèo quá, trong nhà chẳng có gì đáng giá để cho có thể đem kính biếu Chúa. Nghĩ mãi rồi cũng đành bó tay, bác buồn rầu tắt chiếc đèn rồi đi ngủ. Chợt rõ ràng là còn đang thức, bác nghe thấy hình như có tiếng nói trìu mến bên tai. Martin này, từ lâu bác đã muốn gặp tôi, vậy ngày mai, đúng ngày lễ Giáng sinh, tôi sẽ đi qua ngang cửa sổ nhà bác. Nếu bác trông thấy tôi và mời tôi vào thăm gia đình, thì tôi sẽ nhận lời vào đồng bàn dùng bữa với bác nhé. Đêm hôm ấy, vì quá vui sướng, bác thợ đóng giày hiền lành đã không ngủ được chút nào. Mới tinh mơ, bác đã choàng dậy, chạy đến ngồi cạnh bên cửa sổ, lòng tự nhủ, chắc chắn không để Chúa đi qua mà không kịp mời người vào. Chờ mãi, đến khi chút nắng mùa đông bắt đầu lên, vẫn chưa thấy Chúa đâu, chỉ thấy người phu quét đường đang dừng chổi và hơi ấm vào hai lòng bàn tay lạnh cóng. Bác thợ đóng giày chạnh lòng, liền gọi anh bạn ơi, xin mời vào nhà tôi sưởi ấm và uống chút gì cho nóng bụng đã. Người phu quét đường mừng rỡ, bước vào nhà, không quên chào hỏi và cảm ơn bác Martin. Một giờ sau, Martin vẫn chưa thấy Chúa đâu, mà lại thấy một người phụ nữ nghèo khổ, đang bế đứa con thơ, dừng chân, nép vào dưới hiên nhà bác, để tránh một cơn gió tuyết buốt giá. Bác lại mở cửa và mời người thiếu phụ vào nhà sưởi ấm. Bác cũng không quên pha cốc sữa cho đứa bé, lại còn tặng cho nó một đôi giày nhỏ xíu. Bác đã từng tự đóng cho khách hàng mà chưa kịp sao. Sau khi hai mẹ con đáng thương ấy đã chào, cảm ơn rồi ra đi, Martin lại tiếp tục đợi Chúa. Thế nhưng vị thượng khách ấy vẫn chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhiều người nghèo và cơ nhỡ lần lượt đi qua nhà bác. Bác vẫn niềm nở, mời họ dừng chân vào ăn miếng bánh, uống chén trà nóng, mãi cho đến khuya. Khi chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu thánh lễ Giáng sinh sắp được cử hành, thì bác thợ đóng giày tốt bụng nghĩ, thôi thế là Chúa không đến nữa rồi, có lẽ đêm qua mình chỉ mơ ngủ. Bác vào trong sửa soạn, thay quần áo, để đi dự lễ. Chợt, căn phòng nhỏ bé rực lên ánh sáng. Tất cả những người bác đã mời vào nhà hôm ấy đều xuất hiện và đứng quanh bác. Họ mỉm cười nói với bác, này bác Martin nhân hậu, chẳng phải chúng tôi đã đồng bàn với bác hôm qua đó sao? Thoát một cái, họ đã tạm biệt bác mà ra đi. Martin lại nghe có tiếng thì thào bên tai, ai đón tiếp một trong những trẻ nhỏ này, nhân danh ta, đó là đã đón tiếp chính ta. Ta đói, ngươi cho ta ăn. Ta khát, ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta. Ta mình trần, các ngươi đã cho ta mặc.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Maria Nguyễn Thị Hòa, Tổng Quản lý Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái, Áo Phận Vinh. Chúng tôi mời bà lên chương trình Radio Giờ Của Mẹ để bà có thể chia sẻ về những mục vụ tông đồ của Dòng Thừa Sai Bác Ái. Em xin kính chào sơ Nguyễn Thị Hòa và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con xin kính chào quý vị thính giả trong đài Radio Giờ Của Mẹ và kính chào chị Kim Hà.
Cảm ơn sơ. Yeah. Sơ có thể chia sẻ những nỗi vui, nỗi buồn những của cuộc sống của một nữ tu của Dòng Thừa Sai Bác Ái.
Kính thưa chị Kim Hà cũng như quý vị thính giả, em là nữ tu Maria Nguyễn Thị Hòa, Tổng Quản lý của Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái. Em được các chị tín nhiệm và bầu em lên làm vị quản lý của Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái, nhưng em thấy đây là một cái gánh nặng cho chính bản thân em vì Hội Dòng rất chi là mới. Trong lúc đó lại là các em mồ côi khuyết tật, cũng như một số các em 103 em là những người có thể nói là đang học để tập tu trong cuộc sống, mà Hội Dòng thì không có một ngân quỹ nào cả, chỉ nhờ vào anh chị em trong dân. Thì hiện tại ở trong dân mà ngoài miền Trung thì có lẽ các ông bà anh chị em cũng biết rõ là cái mùa lụt bão, cũng như khi trời hạn hán thì nắng rất to, có thể không hề thể có một cái gì cả. Trong lúc đó Hội Dòng thì còn mới, đất đai cũng hiếm, cho nên là em là một người gánh trách nhiệm về vấn đề ăn uống cho các em, cho nên hoàn cảnh vấn đề quản lý rất chi là nặng nề. Nhiều lần có những đêm là không thể ngủ được vì nỗi lo âu của hàng trăm người còn đè nặng trên vai, cho nên phải tìm cách nào đó để kiếm cho các em có rau hoặc có cơm, thì đòi hỏi phải liên lạc. Hoàn cảnh ở miền Trung thì rất chi là khó khăn, mọi người đều cũng có một cái khó khăn, nhưng mà vì công việc mục vụ cho nên các anh chị em cũng đã chia sẻ phần nào, nhưng đối với phần nào với các em thì nó rất chi là khó khăn, không thể bù đắp được vì số lượng người quá đông. Trong lúc đó hoàn cảnh chị em lại khập, cho nên cũng rất may lúc này đây được ơn trên ban, đức cha có cho phép hai chị em qua bên hải ngoại để kiếm về cùng chung gánh nặng, chia sẻ cái gánh nặng bớt đi cho Hội Dòng cũng như cho chính bản thân em. Nhờ quý vị thánh giả thương giúp đỡ cách nào đó để chị em chúng em có thể bớt một cái gánh nặng để phục vụ trong đời tu có thể dễ dàng hơn.
Cảm ơn sơ. Em cũng biết là trong nhà đó, một gia đình mà có vài đứa con là bố mẹ đã lo lắng, và trong khi sơ có đến cả mấy trăm người lo lắng đó. Sơ có được sự giúp đỡ nào của giáo phận?
Kính thưa chị Kim Hà cũng như quý vị thính giả, về đức cha thì ngài giúp đỡ rất nhiều về tinh thần, về vật chất thì ở miền Trung đó nói chung là rất chi là khó khăn. Chúng em cũng rất nhiều lần vào đức cha để mượn tiền, vì nhưng hiện tại đây cũng đang mượn tiền của đức cha là gần 500 triệu, với cái hoàn cảnh là có khi thì vì miếng ăn, hoặc có khi thì vì cái hoàn cảnh xây dựng nhà cửa nó còn thiếu về cái này cái khác, cho nên hiện tại chúng em cũng đang mắc nợ về đức cha. Đức cha cho nhiều lần lắm rồi cũng không có mà cho nữa, cho nên phải chấp nhận mượn của đức cha để lo cho cuộc sống ngày nào qua ngày đó. Hy vọng thì nhờ cái tình thương thân thương ái của quý khán giả cũng như tất cả anh chị em để chúng em có thể là an tâm phục vụ dễ dàng hơn.
Vâng, cảm ơn sơ rất nhiều. Nếu sơ có những cái câu chuyện gì muốn kể cho quý thính giả thì xin mời sơ ạ.
Em xin kể cho quý vị thính giả nghe những câu chuyện thường ngày chúng em đang phải làm việc cũng như trong cuộc sống mà mình không phải gặp bế tắc. Cách đây không lâu thì chúng em có một bệnh trung tâm bệnh ở trung tâm là nhà thương có gọi đến là có một em bé mà bị hở hâm ếch, không có ai nhận cả. Khi mẹ em bé sinh xong thì cũng thả em bé luôn, rồi em bé phải nằm cả 3 ngày ở bệnh viện và không có ai là chăm dòm, và em bé nó khóc suốt cả 3 ngày. Vì ai lại đến cùng nhìn em bé xong là giống như kiểu là coi em bé xong lại cứ bỏ đi. Em bé giống như không có một cái nơi nương tựa nào hết, cho nên em bé cảm thấy là rất chi là khó buồn. Mặc dù em còn nhỏ nhưng em rất buồn lắm. Nhưng khi được tin như thế thì chúng em đi ra và bế em bé. Khi một em bé chúng em nghĩ rằng là em bé chưa biết, nhưng mà em bé khi nhìn lên chúng em thì em bé mỉm cười. Và chúng em đã đưa em bé về để nuôi. Hiện nay thì cũng đã đi phẫu thuật cho em bé là 3 lần rồi ở trong Sài Gòn. Mặc dù thì cái tiền phẫu thuật đó không mất, Nhưng mà cái tiền xe đi qua đi lại cũng là hết là 50.000 đồng, 50 triệu đồng tiền Việt. Rồi hiện tại đây cũng có một gia đình có đưa một em bé là không có mắt, chỉ là một cái tấm giường mặt thôi, không có mũi, có miệng mà không có mắt. Thì hiện tại chúng em cũng đã đưa em bé đi phẫu thuật ở Hà Nội nhưng mà không có phẫu thuật được. Là các bác sĩ nói là ở trong mắt chỉ là hai cục thịt, và hai cục thịt đó chỉ là giống như hai cái bụt để làm mổ làm máu. Và hiện đang em bé là khi nào cũng lên cơn sốt cứ 39-40 độ, không khi nào khỏi. Và ít ngày về nhà rồi lại cứ đi ra bệnh viện tại vì em bé sốt quá cao. Nhưng trong cái tình trạng đó, hoàn cảnh gia đình cha mẹ cũng không thể nuôi được. Vì nếu mà nuôi em bé thì gia đình bất hòa bất thuận cũng vì cơm ăn áo mặc. Cho nên họ phải đưa đến trung tâm thì chúng em phải chấp nhận tất cả, không những là phải nuôi em bé nhưng mà phải lo cả cái cuộc sống của em bé tương lai như thế nào nữa. Và hiện chúng em cũng đang hy vọng, mong muốn tìm kiếm như thế nào để miễn làm sao để phẫu thuật được cho em bé, để em bé có đôi mắt. Nhưng nghe bác sĩ nói thì cũng rất không có hy vọng, nhưng mà chúng con cũng phải cố gắng, đặc biệt là cậy vào ơn Chúa cầu nguyện để xin Chúa thương làm sao nghĩ đến em bé đó.
Qua những câu chuyện mà sơ kể, hy vọng là quý ân nhân nghe được những câu chuyện của quý sơ thì sẽ giúp đỡ thêm cho quý sơ.
Dạ, cảm ơn chị Kim Hà. Niềm vui mà Chúa gửi đến cho chị em, Chúa muốn chị em chúng em phải chia sẻ với Chúa. Vì Chúa nói, trong tin mừng có nói rằng là phúc cho những ai làm việc nhà Chúa. Thì đây là chính những cái niềm vui mà chúng em cảm nhận được trong đời tu chúng em. Và chúng em phải chia sẻ đi. Vì tất cả anh chị em chúng em cũng muốn như chúng em, nhưng mà họ không được vì Chúa gửi cho họ. Và Chúa cũng muốn chúng em chia sẻ cái niềm vui đó để tới cho mọi người, cũng như chúng em, cũng như tới mọi người.
Thưa quý thính giả, Hội Dòng Thừa Soi Bác Ái Giáo Phận Vinh do Sơ Maria Nguyễn Thị Mai tổng phụ trách sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 4 năm 2013 lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Seafood World, góc đường Brookhurst và McFadden, thành phố Westminster. Quý vị có thể liên lạc 714-902-7187, 714-902-7187. Xin kính mời quý vị đến tham dự để giúp đỡ cho quý sơ và tất cả những người nghèo khó, cô đơn và tàn tật. Xin cảm ơn quý vị.
Mọi liên lạc xin gọi đến anh Tuấn là người nhà, số phone là 714-902-7187.
Vâng, chúng tôi xin lặp lại ạ. Số phone là 714-902-7187 và giá vé ủng hộ là 25 đô la. Xin quý vị cũng thương đến ủng hộ, gây quỹ và giúp đỡ cho vụ của quý sơ. Vâng, trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói không ạ?
Xin trước khi chia tay thì lời trước tiên con xin gửi đến quý vị thính giả tất cả những cái lời hay ý đẹp trong cuộc năm mới này, cũng như trong cuộc sống làm ăn và sức khỏe. Chúng em xin quý vị thính giả nhận nơi lòng biết ơn và chân thành. Và xin Chúa chúc lành cho quý vị thân vợ và chị em chúng em sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Dạ, cảm ơn sơ Nguyễn Thị Hòa. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này không có ân nhân yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Và chúng tôi xin được nhắn tin với ông Giuse Đỗ Văn Hoan, bà Maria Đỗ Thị Riệm và ông Phạm Hùng Lân là ba vị ân nhân vĩnh viễn của Đan Viện Biển Đức Thiên An. Đan Viện Phụ Huỳnh Quang Xanh đã gửi cho quý vị bằng cảm ơn là ân nhân của Đan Viện. Xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512 để nhận bằng cảm ơn của Đan Viện Biển Đức Thiên An. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.